trong thời gian này, Văn còn đang ở nhà Chúa, ở giáo xứ Hữu Bằng, với cha già Nhã. Bầu khí trở nên nghẹt thở, tình hình nhà xứ càng ngày càng căng thẳng hơn. Sự kiện dồn dập gây nên một tình huống bất an và có vẻ cách mạng. Ngày hôm sau, không ai chịu thức dậy để đánh trống nhạc mộc. Sự việc này mở màn cho một cuộc nổi dậy thực sự, bất chấp mệnh lệnh của cha xứ. Linh Mục Nhã mất bình tĩnh, vác bao tông xuống nhà ngủ đàn áp lũ trẻ, đập vào cửa chính kêu lũ trẻ thức dậy, gầm thét om sòm. Cha xứ đe dọa thế này thế nọ. Để trả lời cha xứ, 5-7 đứa trẻ nhảy ra đóng sầm cửa lại, cài then đóng chốt kỹ lưỡng. Cha xứ đành im lặng bỏ đi, không dám phản ứng, vì người thấy tình thế có cơ nổ lớn và đe dọa. Một lúc sau, đám trẻ mỗi em một gậy xông vào nhà ăn, đập phá lung tung và lớn tiếng tố cáo các bất công, những hành vi vô nhân đạo của cha xứ. Ông già nấu bếp hoảng hồn, tức thì cùng anh phụ bếp vắt chân lên cổ mà chạy trốn. Tiếp đó, bọn trẻ kéo nhau lên phòng ông thầy giảng già độc hiểm, định giáng cho ông ta một trận đòn nên thân. Bọn trẻ la hét, hăm dọa, đốt nhà nếu ông ta không ra trình diện. Văn ghi lại trong tập nhật ký của mình như sau. Đến mức cùng, thầy già mới khù khì cười phớt ngay để chữa mình. Nà, các anh làm gì mà nhốn nháo cả lên với nhau như thế? Cụ nói, nghĩa là cụ nói chơi thế thôi, không có cơm thì nấu cơm. Còn cha xứ, im thinh thích, chẳng thấy ra mặt hoai để quát tháo mấy thằng nhãi ranh này nữa. Không ngờ, thật chính con khi ấy cũng không thể ngờ rằng, mình có thể tuân lệnh quan trương một cách cứng rắn như thế. Chúng con phần đông là bé tí cả, sắp chừng 12 tuổi trở xuống. Như con thì đã chiếm số 10 rồi, chỉ còn 5 anh nhỏ nhỏ, có từ 16 đến 20 tuổi. Thế mà khi đã phát khùng lên, thì quyền lực nào cũng phải rút lui. Không có thì chúng con chỉ có việc là chết thôi. Sự thật ra thì lũ bé chúng con còn có thể dựa vào công lý, nên dù cho có đến thế nào đi chăng nữa, chúng con cũng không sợ gì hết. Sau bữa ăn trưa, mọi người sửa soạn hành trang và quyết định lên đường sau buổi chầu thánh thể. Các em lên đường và đến gần làng Ba Câu, nơi đây mọi chuyện vỡ lở. Văn kể lại như sau. Phía trước quan trương thúc mọi người chạy mau. Thế rồi chúng con cùng chạy. Con xưa nay vốn là vào cái hạng chạy kịp xe đạp của cha xứ. Nhưng hôm nay không hiểu sao, con thấy hai chân nó cứ quýnh lại, chạy chậm hết sức. Gần tới làng Ngọc Bảo, có làng Ba Câu. Chúng con thấy có vài người lớn, vừa chạy theo, vừa vẫy tay gọi lại. Thấy thế, biết là cơ sự đã bại lộ, quan trương vừa kèm con, vừa hối thúc mọi người chạy nhanh lên. Con thì thấy hai chân mỗi ngày mỗi quýnh lại, và đã hai lần ngã chúi đầu xuống đất. Tuy thế, con cũng cố gắng chạy cho kịp anh em, và để dễ bề tẩu thoát nhanh, con đành hy sinh gói áo sống đeo lủng lẳng trên vai, vứt nó sang bên vệ đường để chạy cho mau. Con cảm thấy đã hết hơi, mệt không còn kịp thở, mắt con tự nhiên mờ đi vì mồ hôi trán chảy xuống và cát bụi bám vào. Con đã kiệt sức. Và thảm hại, con là đứa bé đầu tiên ngã gục vào tay người đuổi bắt. Họ thấy con ngoi ngóp thở như người đang hấp hối, và con đã bất tỉnh. Các anh lớn dư sức trốn thoát, nhưng vì tình đoàn kết, các anh đồng lòng cùng trở về Hữu Bằng với các đứa bé. Sự việc này có lẽ làm động lòng cha sở, nên người trở nên hòa dịu hơn. Bữa cơm chiều hôm ấy, cha sở cho chúng con tráng miệng bằng kẹo lạc. Cái món mà các chị học trò cũng vẫn thường được dùng thừa thải, nhưng đối với chúng con thì chỉ có những dịp độc nhất như ngày hôm nay, mới ngửi thấy mùi thơm thanh kẹo lạc cụ ban cho. trên thực tế chẳng có gì thay đổi, và các anh lớn tuổi vẫn đòi ra đi. Cha Sở đồng ý, và một số em được trả về gia đình. Riêng Văn, sau cuộc cãi giả nặng lời với cha Sở, bị gửi lên nhà xứ Thái Nguyên cùng hai em khác. Dù sao, giai đoạn chờ mong đã đến, Văn rời bỏ Hữu Bằng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Khi đã bước chân lên xe lửa, con thở mạnh một cái thật dài, rồi bắt đầu hát bài, Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ dường bao. Hai anh bạn cùng đi với con, thấy con có vẻ khiêu khích đời quá, họ bảo con. Người ta nhiếc mắng anh thế, mà anh còn vẻ điềm nhiên được như thế à? Thấy con không trả lời, họ lại tiếp. Chắc anh không phải là một người biết cảm xúc, hơn nữa anh là một đứa mặt gầy. Phải, nếu nhờ mặt tôi không gầy, không chắc tôi đã chịu đựng nổi cái mà người ta sỉ nhục. Nhưng bởi vì tôi mặt gầy, nên người ta tát tôi, mà lòng tôi vẫn cứ một nụ cười tươi tỉnh. Tình đời là vậy. Con may mà được Chúa sớm cho hiểu thấu lòng người đời nông cạn làm sao. Cô đã nhìn thấy ở nơi họ những cái thâm hiểm thật đáng gớm. Nhưng càng hiểu thấu tình đời nông cạn, càng thôi thúc con tiến sâu vào lòng Chúa. Con chỉ biết tin vào lòng Chúa, và đời chỉ là một bài học làm con tín nhiệm vào lòng Chúa hơn.